One True Sky
và công nghệ xanh
và tự do lựa chọn
tương lai chung của chúng ta. Và hiện tại, diện tích đất đai trên thế giới bị chôn vùi dưới lớp nhựa đường và chôn dưới tà vẹt, lớn gấp 5 lần diện tích Vương quốc Anh.
Khoảng 1,5 triệu người chết trên đường mỗi năm và hơn 10 triệu người bị tàn tật. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho lối sống của chúng ta? Và phải chăng không có gì có thể thay đổi? Nếu không thể thì sao? Và nếu đã có một giải pháp thì sao?
Những vấn đề về giao thông ngày càng phát sinh do nhu cầu sử dụng cũng như ý thức của mọi người. Những phương tiện được sinh ra để giải quyết vấn đề của chúng ta nhưng lại trở thành vấn đề của môi trường.
Xin chào quý vị thính giả thân mến của podcast One to Sky. Tôi là Tú Anh và không thể thiếu người bạn đồng hành tuyệt vời của chúng ta. Đó là chị Trần Phương Loan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời trẻ tuổi trong cộng đồng Skyward Community Việt Nam, phải không chị Loan?
Xin chào quý vị thính giả. Đúng vậy Tú Anh. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời khá trẻ tuổi nhưng lại có tầm nhìn tuyệt vời khi đã lựa chọn đồng hành cùng SWC. Và sau đây hãy cùng gặp gỡ chị Đào Ngọc Ánh. Chị hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình nha.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của podcast One True Sky cùng với hai MC thân mến. Tôi tên là Ngọc Ánh, năm nay tôi 23 tuổi. Tôi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Tôi đã được nghe những số podcast trước của các bạn và vô cùng háo hức với buổi gặp này. Khi mà tôi thấy những phát minh của Anatoly Yudnitsky, tôi đã khá tò mò và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về chúng. Càng tìm hiểu thì tôi lại càng thấy những phát minh này vô cùng mới mẻ và đột phá. Quan trọng hơn là rất thân thiện với môi trường. Chúng đang cứu lấy mẹ thiên nhiên khỏi sự hủy hoại của con người. Tôi đã lựa chọn đồng hành cũng như là góp chút sức nhỏ bé của mình để phát triển công nghệ rộng rãi hơn. Cho đến giờ phút này thì mỗi ngày tôi đều cảm thấy tự hào hơn về quyết định của chính mình.
Rất vui vì chị đã đồng ý tham gia tập podcast ngày hôm nay. Trong tập này, chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chưa bao giờ ngừng nóng, đó chính là giao thông. Hãy cùng thảo luận về nguyên nhân cũng như những giải pháp cho ngành giao thông, cả về vận chuyển hành khách và hàng hóa. Tại sao ngày càng có nhiều vấn đề trong vận chuyển?
Và hãy xem có những vấn đề gì mà chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày ở tất cả các thành phố trên thế giới. Và chúng ta đang muốn giải quyết vấn đề gì với sự trợ giúp của các loại phương tiện giao thông sáng tạo? Chị Loan nghĩ sao ạ?
Chị nghĩ trước tiên hãy cùng trả lời câu hỏi. Chúng ta đang phải đối mặt với điều gì nhiều nhất? Chị Ánh, hãy cho chúng em và quý vị thính giả biết về quan điểm của chị được không ạ?
Theo chị thì đó chính là phương tiện giao thông ngày càng gia tăng nên tình trạng tắc đường và tỷ lệ tai nạn giao thông diễn ra đáng báo động.
Và còn về vận chuyển hàng hóa quốc tế, có phải nếu giải quyết vấn đề vận chuyển container, đó sẽ là một cuộc cách mạng ở châu Âu?
Có lẽ chúng ta không biết nhiều về nó. Châu Âu tự vận chuyển hàng hóa bằng container và xe tải.
Vận tải hành khách đã được giải quyết ở một mức độ nào đó bằng tàu cao tốc ở châu Âu, nhưng mà vận tải hàng hóa quốc tế lại là một vấn đề lớn ở châu Âu đối với thế giới. Châu Âu tự vận chuyển hàng hóa bằng container và xe tải, họ còn đóng cửa đoạn đường trên xa lộ từ tối thứ sáu. Nếu mà giải quyết được vấn đề vận chuyển container thì đó chính là một cuộc cách mạng ở châu Âu. Với sự trợ giúp của công nghệ Unity Chain Chatbot thì các cảng sẽ không cần phải xây dựng, chi phí thấp hơn rất là nhiều và tường neo sẽ không cần phải đào sâu.
Vâng, một vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết với sự trợ giúp của phương tiện giao thông mới, vận chuyển cấp độ 2 về công nghệ chuỗi đã và đang hoạt động tại thành phố Marina Hoka, Belarus với diện tích 36 hecta, tại Sarat, UAE với diện tích 28 hecta là hai nơi tiến hành thử nghiệm, trình diễn và chứng nhận công nghệ đường dây trong điều kiện khí hậu ôn đới và nhiệt đới. Nó được gọi là vận chuyển chuỗi chỉ vì giải pháp kỹ thuật.
Nói chung, thực tế đây là phương tiện giao thông đường sắt, tức là bản thân chiếc xe sẽ chạy trên một bánh sắt và nó sẽ di chuyển dọc theo đường dây sắt. Điểm khác biệt của nó với cả đường dây xe lửa thông thường đó chính là những sợi dây và ở trên cao. Đây là những sợi dây được căng ra trước, tức là chúng được kéo căng và nằm ở trên đường dây rỗng. Những đường dây này sẽ là bổ sung một cách tăng cường cho đường ray. Hiểu đúng thì nó là những đường ray được gia cố bởi những dây căng trước. Do đó, một đường ray có thể được nâng lên trên mặt đất, khoảng cách của nó kéo dài hơn giữa hai giá đỡ và nó chịu được lực tốt. Tất nhiên, cũng có những cái hỗ trợ trung gian giúp loại bỏ đi cái tình trạng võng. Bởi vì cho dù họ có kéo căng một sợi dây cáp như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị trùng xuống dưới bởi cái sức nặng của chính nó. Như Loan đã nói thì một hệ thống như vậy hiện đang được sử dụng tại trung tâm trình diễn ở bên Belarus và ở Sara. Và sớm thôi, chúng ta sẽ được sử dụng ở các thành phố, ở các quốc gia.
Em cảm ơn chị mô tả thật rõ ràng đến từng chi tiết. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một cuộc khảo sát chớp nhoáng nhỏ để thính giả của chúng ta có thể có một bức tranh hoàn chỉnh về vận tải đường dây. Các chị đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu, có phải vận tải đường dây chính là cáp treo không?
Hãy cho chị trả lời câu hỏi đầu tiên này. Câu trả lời của chị là không phải.
Chị Loan chính xác rồi ạ. Đa số mọi người sẽ hình dung nó giống như cáp treo, chỉ vì chúng đều chạy ở trên cao. Cáp treo thì dùng cáp. Vận tải đường dây không sử dụng cáp mà sử dụng dây, cấu tạo bởi các bó cáp thép, chất độn và vỏ bọc. Mỗi thành phần trong đó khiến kết cấu trở nên bền chắc hơn. Như vậy, tuyến đường cáp treo và vận tải đường dây đó là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau.
Đúng vậy. Về các nguyên tắc hoạt động và tiêu thụ năng lượng, trên tuyến đường cáp treo, cabin được cố định vào cáp và được cáp kéo đi. Do đó, toàn bộ hệ thống được thiết lập chuyển động nhờ động cơ điện. Để làm điều này, cần nhiều năng lượng hơn. Đồng thời, mức tiêu hao năng lượng khi vận chuyển 10 người hay 1.000 người đều như nhau. Hạn chế khác của đường cáp treo nhanh chóng bị hao mòn. Sau 6 đến 8 năm cần phải thay thế nó. Chiều dài tuyến cáp treo thường cũng không quá 10 km. Ngược lại, vận tải đường dây, đó là kiểu xe điện chạy bánh thép được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo và di chuyển theo tuyến cáp trên cao nhờ động cơ riêng. Nhờ sức cản khí động thấp, các chiếc xe này có hiệu quả sử dụng năng lượng rất cao. Cấu trúc đường của vận tải đường dây có thể đạt tới 100 năm. Chiều dài tuyến đường là không giới hạn.
Tốc độ và khả năng vận tải cũng hoàn toàn chênh lệch. Đối với xe điện của Unity Trinh Chanbot ENC có những chỉ số như là 150 km/h đối với tàu nội đô và 500 km/h cho tàu ngoại đô. Điều này thì cho phép sử dụng chúng như là phương tiện công cộng trên các tuyến đường nội thị và liên tỉnh. Tốc độ của cáp treo chỉ đạt được 20-30 km/h mà thôi. Loại hình vận tải này chỉ phù hợp để giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ mang tính nhỏ lẻ. Ví dụ như là kết nối giữa các phần trong thành phố này, các khu vực bị chia cắt bởi sông. Ngoài ra thì vận tải đường dây khi kết hợp với tốc độ di chuyển cao, tần suất rời ga liên tục, không bị giao cắt gây ách tắc giao thông thì cho phép UST đạt khả năng vận chuyển 50.000 hành khách trên một giờ. Còn đối với cáp treo thì chỉ có thể đạt 3.000 hành khách trên một giờ.
Vâng, hơn nữa UST ENC đang cung cấp một số loại tuyến đường và mẫu xe vận tải có thể được tích hợp tùy theo dự án cụ thể. Còn các nhà sản xuất đường cáp treo thì không có lựa chọn như thế. Các cabin bị giới hạn bởi hình dáng, kích thước và chức năng. Vì thế, các tuyến đường cáp treo chủ yếu được sử dụng ở vùng núi nhằm vượt qua chướng ngại thủy vực, hiếm khi ở các đô thị.
Để mà so sánh thì cáp treo không thể so sánh với công nghệ UST được. Ngoại hình trông có vẻ giống nhau, với UST có vẻ nên so sánh với tàu điện hơn, cả về vận tải hành khách lẫn hàng hóa cũng như tốc độ.
Vâng, em cũng thấy như vậy. Ngoài ra, với UST, bản thân đầu máy toa xe chạy bằng điện cấp qua đường dây, nhưng chúng cũng có pin dự phòng để khi có sự cố thì tàu vẫn chạy thêm được 100 km nữa để về ga gần nhất. Còn với cáp treo, nếu mất điện lưới thì chỉ có cách đứng im chờ có điện, hoặc có thể chạy máy phát điện, nhưng công suất rất lớn để vận hành cả tuyến cáp cùng rất nhiều cabin để từng cái có thể về ga.
Và hãy thử tưởng tượng hành khách sẽ cảm thấy như thế nào khi mà sự cố mất điện diễn ra ở phương tiện UST và ở cáp treo. Đối với tàu UST thì nội thất rất là tiện nghi, có cả điều hòa này, TV, có âm nhạc, có cả ghế da êm ái. Khi mà đi liên tỉnh thì ghế còn có cả massage và có cả hệ thống thông gió làm mát lưng ghế dựa. Khi mà mất điện lưới thì tàu sẽ ngay lập tức chạy bằng ắc quy dự phòng và hành khách sẽ không bị ảnh hưởng đến cảm xúc. Còn đối với cáp treo thì không có điều hòa. Khi mà mất điện ấy, thì có máy phát để chạy về ga là còn mừng. Nếu mà gặp sự cố mà bị treo lủng lẳng ở giữa trời nắng thì lúc đấy thực sự rất là mệt mỏi, thậm chí có thể gây ra cả hoảng sợ nữa.
Thật tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Chúng ta hãy cùng thảo luận về những phương tiện được cho là có tốc độ cao hiện nay.
Nói về tốc độ cao, những phương tiện được nghĩ đến là vận chuyển bằng dây, tàu hỏa, tàu đệm từ. Nhưng mà tàu đệm từ thì nó chỉ được sử dụng ở Trung Quốc, tức là đây là con đường đệm từ duy nhất từ sân bay Thượng Hải, dự án của Siemens Đức. Đây là một dự án thương mại đầu tiên và cũng là cuối cùng cho đến nay, tại vì chi phí của nó quá là cao và chi phí xây dựng và chi phí vận hành của tuyến đường đều khá là tốn kém. Chưa kể nó còn gây ra tai nạn. Dự án này đã không được thực hiện thành công.
Vâng, 400 km/h. Người Nhật bây giờ cũng đã đi theo hướng này, tức là theo kế hoạch. Vào năm 2024, họ cũng sẽ khai trương một số nhánh. Nhưng thực tế, bản thân tàu đệm từ và hệ thống treo từ tính đã không đáp ứng được kỳ vọng do thực tế nó rất đắt. Xét về tiết kiệm và mở rộng quy mô thì vận chuyển chuỗi chiếm ưu thế. Hãy tưởng tượng để xây một cây cầu thông thường, chi phí xây dựng sẽ là bao nhiêu? Những cột trụ bê tông cốt thép rất lớn và chiếm nhiều diện tích đất. Hơn nữa, cần phải dùng rất nhiều nguyên vật liệu để xây cầu như bê tông, sắt, v.v.
Trong khi đó vận chuyển dây, đường ray hàng trăm mét thì trọng lượng cũng chỉ tương đương với 1m2 của cây cầu. Chúng ta hãy thử đặt chúng lên bàn cân. Ví dụ 1m2 của cầu bê tông cốt thép với cả 1m2 của cầu vượt dây thì độ chênh lệch của chúng sẽ như thế nào?
Chính điều này chúng ta có thể nói rằng vận tải dây đã rẻ hơn, nó rẻ hơn và hiệu quả lại đạt được do thực tế là công nghệ vẫn đang tiến về phía trước, vẫn đang phát triển rộng rãi hơn. Các tính năng của cấu trúc đường dây chuỗi dự ứng giúp giảm lực đáng kể mức độ tiêu thụ vật liệu và chi phí vận chuyển. Trong quá trình xây dựng các khu liên hợp giao thông của UST, không cần xây dựng kè đất, đào, cầu, cầu vượt, nút giao nhiều tầng và cống.
Có một điểm cộng đáng chú ý hơn nữa là về vận chuyển chuỗi UST, đó chính là tự động hóa. Những cảm biến điều khiển ở đó nghĩa là chúng sẽ hoạt động hoàn toàn không có yếu tố con người. Như chúng ta đã biết thì tai nạn giao thông chủ yếu là do những người tham gia giao thông. Hệ thống điều khiển của tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông vận chuyển UST được tự động hóa. Tầm nhìn kỹ thuật hay là thị giác máy thì sẽ giúp liên tục đọc những thông tin từ tuyến đường, giám sát việc chỉ định tuyến đường và cho phép phương tiện vận tải phản ứng tức thì với các chướng ngại vật và các mối đe dọa. Vai trò của họ là đảm bảo vận chuyển hành khách thoải mái và an toàn nhất, cũng như là vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy và không tai nạn.
Đúng rồi, các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu là do tài xế lái xe.
Vâng, em biết hy hữu có những vụ tai nạn là do máy móc như hỏng phanh hoặc vấn đề gì đó của xe, nhưng đa số là do những người tham gia giao thông. Họ lái xe trong khi người họ có nồng độ cồn, buồn bực, tức giận, căng thẳng, stress, mất tập trung, vừa lái xe vừa xem điện thoại, rồi do không đảm bảo giấc ngủ dẫn đến ngủ gật khi lái xe, v.v.
Số người chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn do chiến tranh rất nhiều.
Tại Việt Nam, trong một bài báo chỉ 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã xảy ra 5.684 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 3.286 người thiệt mạng, 3.696 người bị thương. Bình quân mỗi ngày có đến tận 31 vụ tai nạn, khiến cho 19 người tử vong.
Những con số làm choáng. Hầu như ngày nào xem tin tức em cũng thấy về tai nạn giao thông và nhiều khi rất ngại phải ra đường.
Những cái vụ tai nạn lại thường xảy ra trên các con đường cao tốc hoặc những con đường lớn. Có vẻ như cái việc xây dựng đường rộng ra cho các phương tiện tham gia giao thông di chuyển dễ dàng hơn, giảm ách tắc, thì mặt khác lại khiến cho người ta đi ẩu hơn vì thấy đường vắng và có những khoảng trống rộng rãi.
Vâng, và xây thêm đường bộ thì lại mất thêm diện tích đất. Hơn nữa, chi phí bảo trì các con đường cũng không phải là thấp. Em rất mong vận chuyển chuỗi của USKY sẽ được xây dựng rộng rãi.
Hiệu quả về chi phí năng lượng cũng phản ánh chi phí vận hành. Ví dụ, khi chúng ta đo lường về lượng nhiên liệu tương đương, vâng, bao nhiêu năng lượng được tiêu tốn để di chuyển 100km trên một phương tiện vận chuyển bằng dây?
Ô tô thì chạy bằng nhiên liệu, vận tải dây thì chạy bằng năng lượng điện. Ok, nếu chúng ta tiến hành quy đổi thì cho kết quả với vận chuyển dây, 1 lít nhiên liệu được sử dụng cho 100km di chuyển với tốc độ 500km/h cho mỗi hành khách.
Wow, siêu tiết kiệm.
Chi phí xây dựng và chi phí vận hành rẻ. Theo đó thì chi phí vé đi lại bằng vận chuyển dây sẽ rất là rẻ, chỉ có 10 đô cho quãng đường từ Bắc vào Nam ở Việt Nam. Nói chung là vận chuyển dây di chuyển nhanh chóng, tiện lợi, thân thiện với môi trường, thuận tiện và thoải mái hơn.
Cảm ơn vì câu trả lời của chị. Em rất muốn được đi từ Bắc vào Nam bằng vận tải dây. Thuận tiện, thoải mái, an toàn, nhanh, rẻ, quá tuyệt vời ạ.
Tất cả chúng ta đều mong chờ nó. Một vận chuyển chuỗi, nhanh chóng, tiện lợi, thân thiện với môi trường, thuận tiện và vô cùng thoải mái.
Nhân tiện, trong câu trả lời của chị đã trả lời một phần câu hỏi mà em sắp hỏi. Rằng chị có thể so sánh vận chuyển đường bộ và đường dây không ạ?
Tất nhiên, chị có thể liệt kê nhiều hơn nữa về ưu điểm của công nghệ vận tải này vượt trội hơn so với đường bộ như thế nào. Vận tải dây thì nó thực sự rất là tuyệt vời. Một trong những điểm nổi bật mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà nhìn vào bản chất của vận chuyển chuỗi đó chính là bản thân con đường nằm ở cấp 2, cỏ và cây bụi, cây ăn quả, hoa, nấm, chúng nó có thể mọc ở dưới, tức là sẽ không làm mất đi không gian của những loài sinh vật đang sống ở trên hành tinh. Đường ray dây được lắp đặt theo chiều dọc trên giá đỡ, giữ cho đất nguyên vẹn, không chặn đường di cư của động vật, sự di chuyển của nước ngầm và nước mặt. Đồng thời, mức độ an toàn được đảm bảo bằng việc nâng toa xe lên tầng thứ 2 so với mặt đất, không xảy ra khả năng va chạm với các vật thể chuyển động nằm ở trên bề mặt trái đất như là ô tô và đặc biệt là các máy móc nông nghiệp, người đi bộ, vật nuôi, động vật hoang dã. Còn đối với đường bộ và đường sắt thì chúng chính là con đập áp suất thấp, chế độ thủy văn của đất bị xáo trộn, ngăn lưu lượng nước ngầm, nước mặt dẫn, có tình trạng bên này đường thì bị ngập úng, nhưng mà bên kia đường lại bị khô hạn.
Đúng vậy, và một chủ đề nữa em muốn nói đến đó là trong quá trình vận chuyển theo chuỗi, chúng ta không gặp phải những sự vận chuyển giao nhau, một làn đường riêng biệt, dọc theo đó các toa xe lần lượt di chuyển sẽ tự động ngăn không cho các phương tiện đuổi kịp nhau, đó là cảm biến của máy móc. Và đây là một phương thức vận chuyển an toàn, tuyệt đối an toàn được vận hành.
Và chi phí vận hành ít hơn 3-5 lần so với tàu điện hoặc đường sắt. Và tại thời điểm này, trên thế giới, diện tích đất bị bao phủ bởi đường nhựa và bị chôn dưới tà vẹt chiếm gấp 5 lần Vương quốc Anh. Những phần đất này đã chết. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể lấy lại được diện tích này và khiến cho nó sống trở lại? Đối với tôi, đây là một câu hỏi mà dường như tất cả chúng ta nên hỏi. Và sau đó, quyết định sẽ trở nên rõ ràng. Đó là nên chọn phương tiện giao thông nào, loại phương tiện nào sẽ giúp thiên nhiên có lại sự sống.
Đã có người đặt ra câu hỏi sự lựa chọn giữa vận chuyển dây và máy bay. Các chị nghĩ sao về điều này ạ?
Hàng không thì rất là tuyệt vời đối với những khoảng cách xa, nhưng bao nhiêu là xa? 1.000 km có phải là khoảng cách xa không?
Ở khoảng cách này thì có thể di chuyển bằng ô tô riêng. Nhiều người thường làm như thế. Còn nếu không nói đến ô tô, nếu dùng vận tải dây với vận tốc 500 km/h, sẽ chỉ mất khoảng 2 tiếng để di chuyển. Thì tại sao chúng ta cần một chiếc máy bay ở khoảng cách 1.000 km?
Đúng vậy, nếu như mà chị đi từ nhà ra sân bay thì sẽ mất khoảng 40 phút. Khi mà đến sân bay thì còn cần thời gian để xếp hàng này, làm thủ tục check-in, sau đó ngồi chờ lên máy bay, rồi ngồi lên máy bay để chờ đợi máy bay cất cánh, rồi hạ cánh, đợi hành lý. Như vậy thì 1.000 km này sẽ mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau này, tất nhiên là với vận chuyển xuyên lục địa thì vẫn là máy bay, nhưng mà trong nước thì chị sẽ chọn vận chuyển chuỗi. Vận chuyển dây sẽ rẻ hơn hàng không. Hơn nữa, có thể xây dựng hạ tầng vận chuyển đường dây ở mọi nơi. Các thành phần kiến trúc của nó rất đa dạng, cho phép tạo ra các công trình vận tải độc đáo từ quan điểm thẩm mỹ và vận hành. Dự án xây dựng các tòa nhà và trạm trung chuyển có tính tới di chuyển vận tải liên tục, không cần lịch trình. Nhờ đó mà hành khách có thể sử dụng phương tiện vận tải nhanh chóng và tiện lợi, không tốn thời gian chờ đợi.
Và dường như tất cả các câu hỏi đều đã có lời giải đáp. Những ưu điểm, lợi ích, cả những so sánh với các vận tải giao thông khác nhau, có vẻ như chúng tôi đã đề cập đến hầu hết các loại phương tiện giao thông.
Vậy, có một câu hỏi nữa là, nếu mọi thứ đã rõ ràng như vậy, thì tại sao chúng ta vẫn không có vận chuyển theo chuỗi ở mọi nơi? Tại sao điều này vẫn chưa được thực hiện?
Bất kỳ sự đổi mới nào ban đầu sẽ gặp những khó khăn trắc trở nhất định. Hơn nữa là những năm qua, việc xây dựng, thử nghiệm và vượt qua các chứng nhận, hiện tại công ty UST đã được ký kết các hợp đồng thương mại, nhưng mà ngay cả thế thì cũng cần thời gian để triển khai các hợp đồng từ khảo sát này, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định báo cáo, thiết kế, thẩm định thiết kế rồi mới đến tiến hành xây dựng. Quy trình này không hề đơn giản và không thể diễn ra quá nhanh được.
Vâng, chúng tôi đã nói về những lợi ích và các bạn sẽ tự biết so sánh tại sao chúng ta khác với phương thức vận chuyển truyền thống. So với giải pháp giao thông cầu vượt hiện có, tàu một dây, cáp treo, vận tải đường sắt nhẹ và xe điện tốc hành, chi phí xây dựng và vận hành các tổ hợp hạ tầng và giao thông UST thấp hơn nhiều. Cấu trúc đường dây yêu cầu phân bổ đất tối thiểu để xây dựng và một lượng nhỏ công tác đào đắp, yếu tố cấp độ thứ hai giúp tiết kiệm không gian, không ảnh hưởng đến việc sử dụng các vùng lãnh thổ thông thường, khu vực nông nghiệp, khu vực giải trí dành cho người đi bộ, vân vân.
Cầu vượt đường ray dây nằm ở phía trên so với mặt đất. Vì vậy, va chạm với các phương tiện khác như xe buýt, ô tô hoặc máy móc nông nghiệp, người đi bộ hoặc động vật đơn giản là không thể. Cấu trúc đường ray dự ứng lực cho phép tổ hợp UST duy trì và hoạt động ngay cả khi một hoặc nhiều tháp đỡ bị hư hại, trong trường hợp thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Trong tình huống như vậy, đường ray sẽ bị trùng xuống nhiều hơn, nhưng chúng sẽ không bị gãy.
Xe điện đường sắt di chuyển dọc trên các đường ray được đảm bảo chắc chắn và trao đổi dữ liệu giữa nhau và phòng điều khiển trong thời gian thực. Điều này sẽ giúp loại bỏ nguy cơ xảy ra các tình huống khẩn cấp như là ô tô đang di chuyển hoặc là dừng trên vạch hoặc là mất kiểm soát. U-boat được trang bị hệ thống chống lật bánh giúp chúng không bị trật bánh này, lật hoặc là rơi. Hệ thống điều khiển tự động sẽ giúp cho vận chuyển chuỗi có khả năng chống chịu ngay cả với điều kiện thời tiết khó khăn như tuyết rơi, mưa lớn, bão bụi hoặc là cát. Các tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông UST được phân biệt bởi mức độ bảo mật cao, các yếu tố loại trừ mọi sự cố và tai nạn trong quá trình vận chuyển khu phức hợp.
Nói đến tai nạn, khoảng 1,5 triệu người chết trên đường mỗi năm và hơn 10 triệu người bị tàn tật. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho lối sống của chúng ta? và phải chăng không có gì có thể thay đổi? Nếu không thể thì sao? Và nếu đã có một giải pháp thì sao?
Những vấn đề giao thông ngày càng phát sinh do nhu cầu sử dụng cũng như ý thức của mọi người. Những phương tiện được sinh ra để giải quyết vấn đề di chuyển của chúng ta nhưng lại trở thành vấn đề của môi trường.
Những loại phương tiện đang dần được thay thế để thân thiện với môi trường. Việc sử dụng những loại vận chuyển công cộng được tuyên truyền và áp dụng rộng rãi hơn. Nhưng những phương tiện bằng điện cũng dần thay thế đi những phương tiện sử dụng bằng xăng dầu. Và dần dần mọi người cũng sẽ đón nhận vận tải mới để cải thiện cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Không thể phủ nhận, vận chuyển dây đang là giải pháp cho giao thông toàn cầu.
Đúng vậy, thay đổi từ trong suy nghĩ và đón nhận những thứ mới mẻ để trở nên tốt hơn và phù hợp hơn.
Đồng ý, ngay cả xe ôm công nghệ bây giờ cũng đang dần chuyển sang loạt xe máy điện để thân thiện với môi trường. Thế giới đang đổi mới và chị tin rằng tất cả mọi người đều mong muốn những điều tốt đẹp hơn.
Chị cũng nghĩ vậy, sẽ ra đời những giải pháp giải quyết vấn đề chung của xã hội. Chỉ là chúng ta có đón nhận hay không mà thôi. Và nếu chúng ta không phải là người tạo ra giải pháp, thì chúng ta cũng là người đã và đang góp phần ủng hộ cho công nghệ UST, một giải pháp tuyệt vời hiện có, đáp ứng được tất cả các tiêu chí, giải quyết được tất cả các vấn đề toàn thế giới đang mắc phải về giao thông toàn cầu. Với đội ngũ hơn 700 chuyên gia cấp cao tại Unique Ching Technology, ENC, đang có các chuyên gia làm việc trong những chuyên ngành khác nhau, các kỹ sư, nhà thiết kế kết cấu, thiết kế dự án, thiết kế mỹ thuật, các nhà công nghệ, nhà vận tải, nhà xây dựng và nhà kinh tế. Điều đó sẽ giúp đảm bảo quá trình phát triển và thực hiện toàn diện cho bất kỳ giải pháp kỹ thuật nào.
Một cộng đồng những người đồng chí hướng được tạo nên. Rất tuyệt vời, cảm ơn chị Ánh đã tham gia podcast của chúng em. Buổi thảo luận ngày hôm nay rất thú vị và cảm ơn những chia sẻ của chị. Em rất vui với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của chúng ta.
Chị cũng rất là vui khi được thảo luận vấn đề xã hội cùng với hai em. Cảm ơn quý vị thính giả của podcast One to Sky đã lắng nghe những chia sẻ của tôi. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa với môi trường cũng như là tương lai xanh của chúng ta. Thế giới mới sẽ thực sự tốt đẹp với các công nghệ hiện đại mới giúp con người thoải mái hơn với cuộc sống và môi trường. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.
Như mọi khi, chúng tôi sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi và nhận được những câu trả lời thú vị. Chúng tôi có thảo luận về các vấn đề, những điều gì sẽ xảy ra nếu có một giải pháp và những giải pháp nào có thể thực hiện ngày hôm nay. Cảm ơn những người bạn đồng hành với podcast của One to Sky. Tạm biệt.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.